chào quý thính giả. Chúng tôi rất vui hôm nay được cùng quý thính giả tiếp tục loạt bài học Kinh Thánh theo thư Roma. Hôm nay là bài thứ 58, nghiên cứu thư Roma với đề tài Lý do không đoán xét và cãi lẫy. Căn cứ trên thư Roma chương 14, câu 7 đến câu 12. Vả, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống. Cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên, chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Đấng Christ đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa kẻ chết và kẻ sống. Nhưng ngươi, sao xét đoán anh em mình? Còn ngươi, sao khinh dễ anh em mình? Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời. Bởi có chép rằng, Chúa phán, thật như ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt ta và mọi lưỡi sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời. Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Hoặc theo bản Kinh Thánh diễn ý, vì người tin Chúa, không ai còn sống cho mình hoặc chết cho mình cả. Chúng ta sống cho Chúa, nếu được chết, cũng chết cho Chúa. Vậy, dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì Chúa cứu thế đã chết và sống lại, để tể trị, xử đoán mọi người, dù còn sống hay đã chết. Tại sao còn dám chỉ trích hoặc khinh bỉ anh em mình? Đừng quên tất cả chúng ta đều sẽ bị xét xử trước tòa án của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép, Chúa phán, ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ xuống trước mặt ta và mọi lưỡi sẽ ca tụng Đức Chúa Trời. Như thế, mỗi chúng ta đều sẽ khai trình mọi việc trong đời mình cho Đức Chúa Trời. Sau đây là một số câu hỏi gợi ý để quý vị và các bạn dùng riêng trong giờ tĩnh nguyện cá nhân hoặc dùng chung trong các nhóm học Kinh Thánh hay trong giờ gia đình lễ bái, chuẩn bị, tìm hiểu và áp dụng lời Chúa. Các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay là câu hỏi thứ nhất. Sống cho Chúa và chết cho Chúa nghĩa là gì? Câu hỏi thứ hai. Xin cho một ví dụ về sống cho Chúa và chết cho Chúa. Câu hỏi thứ ba. Theo câu 10. Tại sao chúng ta không nên xét đoán anh em mình? Câu hỏi thứ tư. Theo Phúc Âm Giăng chương 5 câu 24, người tin Chúa sẽ không bị đoán xét. Tại sao ở đây Phao-lô lại nói, chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời? Và câu hỏi thứ năm. Câu 12. Dạy chúng ta điều gì về vấn đề phục vụ Chúa? Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Sống cho Chúa và chết cho Chúa nghĩa là gì? Câu hỏi thứ hai. Xin cho một ví dụ về sống cho Chúa và chết cho Chúa. Câu hỏi thứ ba. Theo câu 10, tại sao chúng ta không nên xét đoán anh em mình? Câu hỏi thứ tư. Theo Phúc Âm Giăng chương 5 câu 24, người tin Chúa sẽ không bị đoán xét. Tại sao ở đây Phao-lô lại nói chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời? Và câu hỏi thứ năm. Câu 12 dạy chúng ta điều gì về vấn đề phục vụ Chúa? Thư Roma chương 14, câu 7 đến câu 9, cho thấy một chân lý quan trọng. Đó là khi đã tin Chúa, không ai có thể sống riêng rẽ, biệt lập, hoàn toàn không liên hệ gì với người khác. Trái lại, chúng ta sống cho người khác và vì người khác. Trong cái chết cũng như vậy. Người tin Chúa không vì chính mình mà chết, nhưng vì Chúa và vì người chung quanh. Điều này hàm ý rằng, khi tin Chúa, cuộc sống của chúng ta liên hệ mật thiết với Chúa và với những người cùng đức tin. Vì thế, bất cứ chúng ta làm điều gì, điều ấy cũng ảnh hưởng đến người chung quanh. Do đó, chúng ta không chỉ nghĩ đến mình và làm vì lợi ích của mình, nhưng cũng nghĩ đến lợi ích của người khác nữa. Như Phao-lô viết trong thư gửi cho các tín hữu tại thành Philip, đừng làm việc gì để thỏa mãn tham vọng cá nhân hoặc tự đề cao, nhưng hãy khiêm tốn, coi người khác hơn mình, đừng vị kỷ, nhưng phải lưu ý đến quyền lợi người khác. Thư Philip chương 2 câu 3 và câu 4, theo bản Kinh Thánh Diễn Ý. Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người cũng thường nghĩ, ai có cuộc sống riêng của người ấy? Cuộc đời tôi là của tôi. Tôi muốn sống như thế nào cũng được, chẳng việc gì đến ai. Theo lời Kinh Thánh dạy, nghĩ như thế là sai lầm, vì dù muốn dù không, chúng ta cũng chịu ảnh hưởng của người khác, và người khác cũng chịu ảnh hưởng của chúng ta, nhất là đối với những người trong cùng một hội thánh. Chúng ta không thể sống biệt lập với người chung quanh, mà không thể sống biệt lập đối với Chúa. Khi tin Chúa, cuộc đời chúng ta đã gắn liền với Ngài, chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Vì vậy, chúng ta cần cố gắng thế nào để luôn luôn tôn cao danh Chúa, đừng để vì hành động ích kỷ của chúng ta mà người khác có thể chê cười đạo của Ngài. Lời khuyên của Phao-lô qua các câu Kinh Thánh hôm nay là, vì cuộc sống của người tin Chúa đã gắn liền với Chúa và người chung quanh, nên mỗi khi làm việc gì, chúng ta hãy làm vì Chúa và vì người chung quanh, đừng chỉ nghĩ riêng cho mình. Trong câu mở đầu của chương 14, Sứ đồ Phao-lô khuyên, đừng chỉ trích hoặc phê bình ai cả, dù mỗi người có những triết lý sống khác nhau. Sau đó, ông nêu lên những ví dụ về cách ăn uống, cách giữ những ngày lễ lạc. Tuy mỗi người theo những đường lối và cách thức khác nhau, nhưng tất cả đều vì Chúa, nên đừng ai lên án hoặc chỉ trích ai. Cuối cùng, trong câu 10 đến 12, Sứ đồ Phao-lô cho biết lý do chính khiến ta không được xét đoán người khác là vì tất cả chúng ta đều sẽ bị xét xử trước tòa án của Đức Chúa Trời. Câu 10 theo bản diện ý. Một ngày kia, tất cả chúng ta sẽ phải đứng trước tòa án của Chúa để Ngài xét xử về những công việc chúng ta đã làm khi còn sống. Đây không phải là sự xét xử dành cho những người không tin Chúa. Chúng ta đã tin Chúa nên không phải ra trước tòa án của Chúa để bị định tội và bị hình phạt đời đời nơi địa ngục. Tuy nhiên, đến ngày cuối cùng, người tin Chúa sẽ ra trước mặt Chúa để tường trình những công việc đã làm khi còn sống trên trần gian. Ý của Phao-lô là, vì tất cả chúng ta đều phải ra trước tòa án để Chúa xét xử, nên không ai có thể làm quan tòa để xét xử người khác được. Chỉ có Chúa là vị thẩm phán tối cao, có quyền xét xử mọi người. Mỗi khi sắp phê bình một người nào, hãy nhớ lại lời khuyên của Sứ đồ Phao-lô, chúng ta sẽ tránh được lỗi lầm dành quyền xét xử của Chúa và phê phán việc làm của người khác. Ngoài việc không chỉ trích người khác, Phao-lô còn nhắc chúng ta một nguyên tắc quan trọng khác. Đó là, chúng ta nên hết lòng làm công việc Chúa, để đến ngày cuối cùng, chúng ta không phải hổ thẹn khi đứng trước mặt Chúa. Khai trình công việc của ta cho Ngài. Trong hai bức thư gửi cho các tín hữu tại thành phố Corinto, Phao-lô cũng khuyên những lời tương tự. Ông nói, công trình mỗi người sẽ được bày tỏ trong ngày cuối cùng. Công trình nào tồn tại, người xây cất sẽ được thưởng. Thư Corinto nhất, chương 3, câu 13 và 14. Và tất cả chúng ta đều phải ra trước tòa án của Chúa cứu thế để Ngài thưởng phạt mỗi người theo những việc tốt lành hay vô giá trị ta làm lúc còn trong thân xác. Thư Corinto thứ nhì, chương 5, câu 10, theo bản Kinh Thánh diện ý. Người ta thường nói, con người ra đời với hai bàn tay trắng, nên cũng sẽ từ giã cõi đời với hai bàn tay trắng. Thật ra, khi chết, chúng ta không đem theo tiền bạc, của cải, vật chất, nhưng chúng ta sẽ đem theo tất cả những công việc đã làm trong suốt cuộc đời để tường trình trước mặt Chúa. Vì vậy, ước mong chúng ta sẽ không xây đắp của cải vật chất, nhưng hết lòng phục vụ Chúa và người chung quanh, để khi khai trình với Chúa sẽ được Ngài ban thưởng. Thank you. vừa rồi là bài Tiếng Gọi do Bích Vân trình bày. Và bây giờ, xin kính mời quý vị cùng các bạn nghe lại phần Kinh Thánh của ngày hôm nay. Thư Roma chương 14, câu 7 đến câu 12. Vả, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên, chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Đấng Christ đã chết và sống lại. Ấy là để làm Chúa kẻ chết và kẻ sống. Nhưng ngươi, sao xét đoán anh em mình? Còn ngươi, sao khinh dễ anh em mình? Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời. Bởi có chép rằng, Chúa phán, thật như ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt ta và mọi lưỡi sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời. Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Hoặc theo bản Kinh Thánh Diễn Ý, vì người tin Chúa, không ai còn sống cho mình hoặc chết cho mình cả. Chúng ta sống cho Chúa, nếu được chết, cũng chết cho Chúa. Vậy, dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì Chúa cứu thế đã chết và sống lại, để tể trị, xử đoán mọi người dù còn sống hay đã chết. Tại sao còn dám chỉ trích hoặc khinh bỉ anh em mình? Đừng quên tất cả chúng ta đều sẽ bị xét xử trước tòa án của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép, Chúa phán, ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ xuống trước mặt ta và mọi lưỡi sẽ ca tụng Đức Chúa Trời. Như thế, mỗi chúng ta đều sẽ khai trình mọi việc trong đời mình cho Đức Chúa Trời.
Nơi con đây, xin Chúa sai dùng con trong việc nào. Nơi con đây, xin Chúa cai trị luôn trong ngoài đường. Xin Chúa soi dẫn con luôn trong công việc Chúa. Ngài bao phủ ở với con ngoài tất cả mọi nơi. Của con đứng trong cánh tay Ngài đưa dẫn. Thế tình yêu Chúa cho đời con. Nơi con đây xin Chúa cai trị luôn trong ngoài đường. Cầu xin Chúa soi dẫn con luôn trong công việc Chúa. Được vui sướng trong cánh tay Ngài chính Cha toàn năng. Cầu xin Chúa soi dẫn con luôn trong công việc Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống, chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.